vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3177 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh. Và trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Châu ở huyện Phù Mỹ, ông Phan Trọng Việt ở thị xã Hoài Nhơn và bà Trần Thị Thu Hà ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Trần Thị Thu Hà ở huyện Tuy Phước hỏi, người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 thì người đó và thân nhân của họ được hưởng chế độ ưu đãi thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 9 Pháp lệnh số 02-2020 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Cụ thể, cấp giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 theo quy định của chính phủ. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm C và điểm G, khoảng 2, điều 5 của pháp lệnh này. Cấp tiền mua bán nhân dân hàng ngày, tại điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp. Điều 10 pháp lệnh số 02-2020 quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 như sau. Bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm D và điểm D, khoảng 2 điều 5 của pháp lệnh này đối với con. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Trợ cấp một lần với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại điều 9 của pháp lệnh này, thì thân nhân hoặc người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp phụ cấp hàng tháng chết. Như vậy, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và thân nhân của họ có thể được hưởng chế độ ưu đãi như trên.
Ông Phan Trọng Việt ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, việc hộ gia đình cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình cá nhân cụ thể. Hộ gia đình cá nhân có trách nhiệm sau đây: giảm thiểu phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định. Giảm thiểu xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định, không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư. Không phát tán khí thải gây tiếng ồn, độ xung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh. Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình thiết bị xử lý nước thải khi xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm tiếng ồn, phát tán mùi khó chịu. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình cá nhân ở đô thị theo quy định của pháp luật về xây dựng có trách nhiệm thẩm định cấp giấy phép xây dựng, trong đó bao gồm công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Ông Nguyễn Văn Châu ở huyện Phù Mỹ hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và việc làm như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 32 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về dạy nghề đối với người khuyết tật cụ thể. Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng chứng chỉ công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước về dạy nghề. Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Người khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 33 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về việc làm đối với người khuyết tật như sau. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. Cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng và làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. Cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể, bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật. Cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật. Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của chính phủ. Như vậy, người khuyết tật có thể được nhà nước hỗ trợ về dạy nghề và việc làm theo quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3177 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mục đích yêu cầu của kế hoạch bao gồm tổ chức thực hiện quyết định số 1651 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trách nhiệm của các sở, ban ngành đơn vị, chính quyền các cấp và nhân dân về công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Xác định các nhiệm vụ, dự án, đề án cho từng giai đoạn theo kế hoạch 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu các sở, ban ngành, đơn vị, chính quyền các cấp chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện kế hoạch này đạt chất lượng và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, đơn vị và chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh khi thực hiện. Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, phát huy nguồn lực và trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp cộng đồng trong và ngoài tỉnh trong công tác phòng chống giảm thiệt hại do thiên tai. Mục tiêu chung, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm thiệt hại về tính mạng tài sản cho người dân, bảo vệ những thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng xã hội an toàn trước thiên tai, chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai sau năm 2030 và chủ động phòng ngừa sau năm 2045. Cụ thể, triển khai hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai của người dân và cộng đồng, tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để chủ động phòng chống giảm thiệt hại do thiên tai. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Giảm tối thiểu 10% thiệt hại về người so với giai đoạn 2010-2020, trong đó tập trung giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại về kinh tế thấp hơn giai đoạn 2010-2020 và không vượt quá 1,2% GDP bình quân hàng năm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường năng lực theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai, phục vụ chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm độ tin cậy, 100% cơ quan tổ chức và hộ gia đình vùng ảnh hưởng được tiếp cận đầy đủ kịp thời thông tin về thiên tai. Năng lực của lực lượng tham mưu hỗ trợ, chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp được kiện toàn, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai cấp tỉnh đáp ứng được yêu cầu tham mưu hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo phòng chống thiên tai theo thời gian thực. Nhận thức về rủi ro thiên tai và kỹ năng phòng chống thiên tai của các cấp chính quyền, các tổ chức cá nhân, nhất là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai được nâng cao. phấn đấu 100% cơ quan hành chính các cấp, tổ chức và hộ gia đình vùng ảnh hưởng thiên tai được tiếp nhận đầy đủ thông tin, tài liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai, hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai. 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn và trang thiết bị cần thiết. 100% tổ chức hộ gia đình bảo đảm các yêu cầu phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở của người dân đủ khả năng chống chịu trước thiên tai theo mức thiết kế, từng bước nâng cấp đáp ứng yêu cầu về quản lý rủi ro thiên tai trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu, tập trung khắc phục xử lý 100% vị trí trọng điểm đê kè đặc biệt xung yếu, hoàn thành sửa chữa, nâng cấp hồ đập thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp. Người dân sống ở khu vực thường xuyên xảy ra bão lũ, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, được bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro khi xảy ra thiên tai. 100% khu vực trọng điểm xung yếu về phòng chống thiên tai được theo dõi, giám sát chủ động. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các sở ban ngành cơ quan liên quan, triển khai thực hiện các nhiệm vụ dự án, đề án được giao trong kế hoạch. Chủ động bố trí kinh phí trong các nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ, nguồn hỗ trợ của Trung ương, nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh được phân cấp và nguồn huy động kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Giám đốc các sở ban ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ dự án đề án được giao, chủ trì bảo đảm hiệu quả thiết thực. Định kỳ đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.